không thực tế khi đòi Pakistan phải đưa phe Taliban đến bàn thương nghị hòa bình với chính phủ của ông.
Ông ấy nghĩ rằng chắc chúng tôi phải có cách thuyết phục được Taliban. Nhưng ngay vào thời kỳ tốt đẹp nhất trước biến cố 11 tháng 9, họ cũng chỉ nghe lời chúng tôi khi nào họ muốn. Tôi cho rằng họ không nằm trong vòng kiềm tổ của bất cứ ai. Vì thế, rõ ràng, chúng tôi đã nói với họ rằng đây là một vấn đề nội bộ của Afghanistan. Chúng tôi có đôi chút ảnh hưởng đối với Taliban, nhưng chúng tôi không kiểm soát họ. Đây là điều mà tôi cho là một sự trông đợi thiếu thực tế.
Tổng thống Karzai và các cố vấn của ông thường xuyên lên án cơ quan tình báo Pakistan ISI là hậu thuẫn cho phe nổi dậy Taliban ở Afghanistan. Trong cuộc điện đàm hôm qua với ông Kerry, Tổng thống Karzai tiếp tục than phiền rằng phe Taliban muốn tham gia hòa đàm với chính phủ của ông, nhưng đã có những trở ngại trong tiến bộ nơi cần có sự hợp tác của Pakistan. Ông kêu gọi Hoa Kỳ tận lực hơn trong việc gây ảnh hưởng với các nước chống đối các nỗ lực hòa bình ở Afghanistan. Trong khi đó, cố vấn Pakistan Aziz cũng thảo luận các tin tức nói rằng Hoa Kỳ sẽ không cung cấp cho Pakistan bất kỳ thiết bị phụ trội nào từ Afghanistan, kể cả những xe thiết giáp được gọi là MRAP, sau khi quân đội Mỹ rút đi.
Rõ ràng, nếu có thiết bị phụ trội ở Afghanistan, thì lẽ đương nhiên Afghanistan phải giữ lại. Nhưng điều không may là bản tin này không chính xác. Chúng tôi có thỏa thuận quốc phòng tiếp tục, có sự sắp xếp với nước Mỹ và họ có thể cung cấp cho chúng tôi một số thiết bị, nhưng không phải từ Afghanistan. Có thể sẽ từ một số nguồn khác và ai đó bằng cách nào đó lại đi liên hệ một phần thiết bị sẽ xuất phát từ các kho phụ trội ở Afghanistan và điều đó đã gây ra sự hiểu lầm này.
Chính phủ Afghanistan cực lực phản đối việc có thể giao khí tài quân sự của Hoa Kỳ cho Pakistan và yêu cầu Washington lập tức đình chỉ bất kỳ hành động nào như thế. Phản ứng giận dữ này khiến tư lệnh lực lượng quốc tế Mỹ ở Afghanistan phải công bố một thông cáo phủ nhận các kế hoạch bàn giao thiết bị cho Islamabad.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev đang có mặt tại Crimea và ông là giới chức cao cấp nhất của Moscow đến thăm Crimea kể từ khi Nga chiếm bán đảo này từ tay Ukraine hồi đầu tháng 3. Ông Medvedev cho biết ông đang hướng dẫn một phái đoàn của Nga tham dự một hội nghị về điều mà ông gọi là sự phát triển của bán đảo này. Ông nói thêm rằng Nga sẽ thiết lập một khu kinh tế đặc biệt ở Crimea để cung cấp các biện pháp khích lệ về thuế khóa và tinh giản thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Ông cũng hứa gia tăng lương bổng và tiền hưu trí ở Crimea. Cuộc họp hôm nay của ông Medvedev diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đòi Nga triệt thoái hàng vạn binh sĩ đang tụ tập dọc theo biên giới phía đông và phía nam của Ukraine. Ông Kerry nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris hôm Chủ nhật rằng các binh sĩ đó đang tạo ra một bầu không khí sợ hãi ở Ukraine và sự hiện diện của họ không có ích cho việc tìm ra một giải pháp ngoại giao. Ông Lavrov không trực tiếp bình luận về các lực lượng Nga, nhưng trong tuần vừa qua, ông đã nhiều lần tuyên bố là Nga không có kế hoạch vượt qua biên giới để tiến vào Ukraine. Ngoại trưởng Kerry cho biết ông và ông Lavrov đồng ý với nhau là người dân Ukraine có quyền định đoạt về tương lai của họ. Mặt khác, thì Ngoại trưởng Kerry ngày hôm nay lên đường đi Israel để tìm cách ngăn chặn sự đổ vỡ của cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestine. Đây là chuyến công du Trung Đông thứ nhì của ông Kerry trong vòng chưa đầy một tuần. Hồi tuần trước, ông đã đến Jordan để thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Nỗ lực hòa bình đã trở nên gay go hơn trong vài ngày gần đây vì Israel không chịu thả nhóm người chót trong số các tù nhân Palestine mà đôi bên đã thỏa thuận với nhau là sẽ được thả. Những vụ thả tù là một phần của một thỏa thuận đã đưa đôi bên quay lại bàn đàm phán trong vòng 9 tháng bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái. Israel nói rằng trước khi thả số tù nhân chót này, họ muốn cuộc đàm phán được triển hạn. Nhưng phía Palestine thì phản đối việc đó và tuyên bố là họ sẽ rút khỏi cuộc đàm phán vào lúc này nếu Israel không phóng thích các tù nhân đó như đã hứa.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật các tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Tôi xin nhắc lại số điện thoại quý vị cần gọi là 213-493-0225. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thông tin trái ngược về vụ tàu Việt Nam mất tích ở Trường Sa. Báo chí Việt Nam hôm nay đưa tin một tàu đánh cá của Việt Nam với 11 ngư dân trên khoang đã bị mất tích ở quần đảo Trường Sa sau khi bị khống chế, trong khi một cán bộ từ Trung tâm Cứu nạn Hàng hải ở tỉnh Khánh Hòa nói tàu này bị bắt chưa rõ lý do. Truyền thông trong nước dẫn lời Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cho biết, hôm 29 tháng 3 đã nhận được thông tin một tàu đánh cá cùng 11 ngư dân của tỉnh Khánh Hòa đã bị hai kẻ lạ mặt dùng súng tấn công trên vùng biển Trường Sa. Thuyền trưởng của một tàu đánh cá cho biết khi đang đánh bắt cá tại khu vực bãi cạn thuộc vùng Biển Đông hôm 26 tháng 3 thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ một tàu cá khác về việc tàu này bị hai người lạ cầm súng nhảy lên tàu khống chế. Sau đó thuyền trưởng này đã không thể liên lạc với con tàu gặp nạn. Tin cho hay, Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cho biết đã thông báo cho các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để tìm kiếm hỗ trợ tàu bị nạn. Tuy nhiên, trao đổi với VOA Việt ngữ tối 31 tháng 3, ông Phạm Ngọc Hưng, một cán bộ tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4, cho biết tàu cá bị cảnh sát biển Philippines bắt giữ.
Bị tấn công nhưng mà bây giờ họ báo lại là bị cảnh sát biển bắt anh ạ. Họ bị bên cảnh sát biển có Philippines họ bắt giữ vì tàu mình không biết là nó bị trôi giạt về khu vực đấy hay là mình đánh bắt ở khu vực của họ thì bị họ bị giữ tàu mình ạ. Bên Bộ Ngoại giao với Bộ trưởng Ngoại vụ với chỗ Ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa với biên phòng Khánh Hòa đang làm việc cho bọn em chỉ theo dõi thôi.
Báo chí Việt Nam cho biết đây không phải là trường hợp đầu tiên tàu cá của ngư dân Việt Nam bị khống chế đe dọa, uy hiếp trên vùng biển chủ quyền khi đang khai thác. Mới đây nhất, theo tờ Đất Việt, tàu cá của một ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa hôm 8 tháng 3 đã bị một tàu lạ khống chế trên vùng biển Hoàng Sa và bị cướp nhiều tài sản nên phải cập bến gấp. Dân làng bao vây tòa sau vụ xử người đánh chết nghi can trộm chó. Hàng trăm người dân đã bao vây tòa án ở tỉnh Quảng Trị sau khi tòa án tuyên phạt 10 bị cáo trong vụ đánh chết 2 người bị nghi trộm chó. Sự việc xảy ra hôm 28 tháng 3 khi Tòa án Nhân dân tỉnh trên mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo vì hành vi cố ý gây thương tích. Các bị cáo bị tuyên án từ 2 năm tù treo cho tới mức cao nhất là 3 năm tù giam và được yêu cầu bồi thường mai táng phí và cấp dưỡng hàng tháng cho 3 người con của nạn nhân khi đến tuổi trưởng thành. Luật sư bào chữa Bùi Quang Sinh cho VOA Việt ngữ biết tối 31 tháng 3 rằng diễn biến của phiên tòa có nhiều gai cấn. Ông cho biết tòa đã tuyên án cao hơn với đề nghị của Viện Kiểm sát nên gây bức xúc cho người dân.
Họ bảo vệ đến 24 giờ đêm, thì họ có cái bức xúc nữa. Nên của họ là những người mà để tham gia để phòng chống tội phạm đặt kẻ trốn. Nhiều người ra đập bây giờ thì không bị ai đập hết. Nhưng mà trong số 10 người đây thì những người đây là những người đi làm nhiệm vụ đi bắt kẻ trốn.
Báo chí trong nước cho hay, trước bức xúc của người dân, giới hữu trách địa phương đã tổ chức buổi đối thoại khẩn với hàng trăm người. Người dân được trích lời nói rằng họ không phục bản án quá nặng, trong khi có người nói rằng cơ quan điều tra còn để sót tội phạm. Tin cho hay nhiều người trong làng cùng đứng ra nhận tội. Luật sư Sinh xác nhận điều này với VOA Việt ngữ. Vụ xử diễn ra trong khi trên trang YouTube xuất hiện hình ảnh một video một người trộm chó quỳ lại vì bị dí điện đánh hội đồng sau khi bị bắt quả tang ở tỉnh Thái Nguyên. Sự việc xảy ra hồi tháng 8 năm 2012 ở tỉnh Quảng Trị đã làm rúng động dư luận địa phương cũng như người dân cả nước về tình trạng đánh hội đồng những kẻ trộm chó ở Việt Nam. Chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận định với VOA Việt ngữ rằng các vụ trộm chó là một vấn đề của xã hội Việt Nam bởi vì theo ông, nó không chỉ liên quan tới yếu tố pháp luật, nó còn liên quan tới yếu tố văn hóa và cũng liên quan tới yếu tố hành vi xã hội của cá nhân và cộng đồng.
Xét về cái đối tượng mà gây đến hành vi như thế thì
đã sai hoàn toàn về mặt quy chuẩn xã hội cũng như luật pháp. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây mà con nghĩ mình cần phải quan tâm đó là cái hành xử của cộng đồng. Mình cũng sẽ rất là thông cảm bởi vì với cái yếu tố văn hóa làng xã, yếu tố văn hóa cộng đồng thì những cái thứ tài sản tưởng chừng như nó nhỏ nhưng mà nó lại rất là thân thiết và nó có giá trị đối với họ. Và cái giá trị nó không chỉ ở mặt vật chất mà nó còn cả những cái giá trị về mặt tinh thần. Khi mà bị cái tình trạng là bị ăn trộm như thế, và có thể là không chỉ một lần đâu mà có thể là nhiều lần nữa, thì khi mà cái sự kiện đó nó xảy ra thì họ sẽ cảm thấy rất là bức xúc và cái sự kiềm chế của họ nó ở một cái mức giới hạn. Cộng thêm với lại cái tâm lý của cộng đồng làng xã, khi có một sự kiện xảy ra thì những người dân xung quanh họ sẽ rất là đồng lòng, và cái tâm lý đám đông á, cái sự thịnh nộ nó sẽ lan truyền rất là nhanh, và cái sự thịnh nộ đó nó sẽ thành một cái hành vi gây hấn của một cái tập thể.
Nạn trộm chó được cho là đang diễn ra ở nhiều nơi tại Việt Nam, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội, nhất là tại vùng nông thôn. Tuy nhiên cũng có ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên trước những vụ đánh hội đồng, những người trộm chó. Nhiều người ở Việt Nam hiện vẫn sử dụng thịt chó, và đây được coi là một trong những lý do chủ yếu dẫn đến việc đánh bắt trộm chó.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin quốc tế, tuần này các giới chức của Campuchia, Việt Nam, Lào và Thái Lan sẽ họp để thảo luận về tác động của các con đập thủy điện được hoạch định ở vùng hạ lưu sông Mekong. Nhưng nhiều tổ chức môi trường đã kết luận rằng đập Xeburi ở Lào sẽ gây tác hại cho các cộng đồng phụ thuộc vào sông Mekong về nguồn thực phẩm, và họ muốn ngăn dự án này lại. Từ Bangkok, thông tin viên của đài VOA Gabriela Paluch ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Trước cuộc họp tuần này của Ủy ban sông Mekong, 39 tổ chức quốc tế về môi trường đang kêu gọi chính phủ Lào ngừng công tác xây dựng đập Xeburi trước tháng 2 năm 2015. Công bố cũng đề nghị chính phủ Thái Lan hủy bỏ thỏa thuận mua điện do đập nước này sản xuất. Xeburi là đập nước đầu tiên trong 11 đập sẽ được xây dựng ở hạ nguồn sông Mekong. Đập nước với kinh phí 3,8 tỷ đô la do Thái Lan tài trợ, nhằm mục đích chủ yếu là sản xuất điện năng cho thị trường Thái. Các giới chức của các nước trong khu vực đã thường xuyên họp để thảo luận về các đập nước đang được hoạch định và duyệt lại các thẩm định về tác động đối với môi trường của các đập nước này trong lưu vực sông, hiện là nguồn thực phẩm cấp thiết cho khoảng 60 triệu người. Ông Mark Guasso, thuộc Quỹ Giả sinh Thế giới, là một chuyên gia khu vực về thủy điện, nói rằng cần phải có thêm thời giờ để duyệt lại các dự án này.
Dự án Xeburi sẽ chỉ góp phần vào khoảng 2% mức cầu của Thái Lan, và nhu cầu của Thái Lan thực sự không cần đến dự án này cho đến năm 2026. Vì thế, không có gì phải vội vã. Việc đình chỉ thỏa thuận mua điện sẽ dành thêm thời gian cho tất cả các bên nghiên cứu về tác động.
Công trình xây dựng đã bắt đầu ở đập Xeburi, bất chấp những lời phản đối của các nước ở hạ nguồn sông như Việt Nam và Campuchia. Do hoạt động này, hy vọng họ có thể ngăn chặn dự án trước khi một đập đệm được xây dựng vào tháng 2 năm tới, sẽ chuyển dòng nước để cho phép công tác xây dựng đập chính ở lòng sông. Quỹ Giả sinh Thế giới nói đây sẽ là bước đầu tiên trong tiến trình xây dựng gây tai hại vĩnh viễn cho hệ sinh thái của dòng sông. Hiệp ước Mekong được ký vào năm 1995 giữa Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, ngăn cấm việc xúc tiến xây dựng mà không có sự đồng thuận chung của các chính phủ khác. Một thẩm định sơ khởi về tác động môi trường được cho là không hội đủ tiêu chuẩn quốc tế, và các thẩm định thêm về tác động còn đang được tiến hành. Tại cuộc họp thượng đỉnh cuối của Ủy ban sông Mekong, các chính phủ Việt Nam và Campuchia đã yêu cầu đình chỉ việc xây dựng trong 10 năm, hoặc cho tới khi có thể đánh giá chính xác về tác động.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Tony Abbott của Australia là nước đang đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích, tuyên bố rằng ông không định ra giới hạn nào cho việc tìm kiếm chiếc máy bay. Theo tường trình của thông tin viên Ron Coleman của đài chúng tôi tại Bangkok, thì các giới chức nói là những mảnh vụn đã phát hiện hôm qua được coi là một manh mối nhiều hứa hẹn, nhưng hóa ra chỉ là những ngư cụ. Trong những tuần qua, vệ tinh và các máy bay dò tìm đã trông thấy hàng trăm mảnh vụn mà các điều tra viên hy vọng có thể tìm ra manh mối của chuyến bay MH370. Nhưng cho đến giờ này, họ vẫn chưa tìm ra mảnh vỡ hay vật thể nào của chiếc máy bay mất tích. Ngày hôm nay, một đoàn tàu 11 chiếc, trong đó có 7 chiếc của Trung Quốc và 10 chiếc máy bay, đã tìm kiếm trong một khu vực rộng 254.000 dặm vuông trong Ấn Độ Dương. Các nhân viên tìm kiếm đã báo cáo họ nhìn thấy thêm nhiều mảnh vụn được xác nhận là những đầu mối có nhiều hứa hẹn.
One of the most important findings is that we're not in an era where climate change is some kind of a future hypothetical.
Tại Perth, ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố không có giới hạn về thời gian cho những nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia ông Hishamuddin Hussein ngày hôm nay cho biết ông sẽ lên đường đi Hawaii trong tuần này để gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và thảo luận về nỗ lực tìm kiếm. Ông cũng sẽ nói chuyện với các vị tương nhiệm trong khối ASEAN trong thời gian lưu lại Honolulu. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho biết là loài người đang tác động tới khí hậu trái đất và những tác động đó ảnh hưởng tới mọi châu lục và biển cả của hành tinh này. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc đã nêu bật những mối rủi ro của tình trạng trái đất ấm dần và họ nói rằng trong nhiều trường hợp thì thế giới không chuẩn bị tốt để ứng phó. Ông Chris Field, đồng chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ, nói rằng con người và các hệ sinh thái trên thế giới đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Phúc trình mới này cho biết là những tác động đã được quan sát và ghi nhận đối với nông nghiệp, sức khỏe con người, nguồn cung ứng nước và đối với các hệ sinh thái cả ở trên biển lẫn trên đất liền. Bản phúc trình nói rằng tác động của những thiên tai hồi gần đây chứng tỏ là các nước chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với sự thay đổi của khí hậu. Các chuyên gia của Ủy ban nói rằng các chính phủ trên thế giới cần phải có kế hoạch để ứng phó và đưa các chính sách đó vào những kế hoạch phát triển rộng lớn hơn.
Duy Ái vừa mang tới quý vị bản tin quốc tế mới nhất của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là bài tường trình của Cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý vị thính giả, khởi đầu 15 năm trước đây như là một truyền thống Việt Nam tái tạo tại nước Úc, văn hóa đa nguyên, lễ hội Nhi Đồng đang xâm nhập vào cộng đồng chính mạch tại Sydney, thủ phủ cổ nhất và lớn nhất Úc Châu. Tại các quốc gia di dân như Hoa Kỳ, Canada và Australia, cộng đồng sắc tộc trong tiến trình định cư thường có khuynh hướng tái tạo những sinh hoạt văn hóa của đất nước cội nguồn, mà hậu quả tích cực là có thể làm phong phú tập tục và truyền thống tại đất nước định cư. Thế nhưng, trong nhiều trường hợp, các truyền thống tái tạo như vậy chỉ tồn tại với thế hệ thứ nhất, vốn còn nuôi dưỡng sâu đậm những gắn bó với dĩ vãng của nơi chôn nhau cắt rốn, mà các thế hệ nối tiếp không hẳn có thể cảm nhận được và do đó đôi khi bị mai một. Trong số những truyền thống sắc tộc không những được tái tạo tại quốc gia định cư, mà còn phát triển để trở thành một lễ hội văn hóa cộng đồng chính mạch. Chúng ta phải kể đến ngày Thánh Patrick của cộng đồng người gốc Ireland và lễ hội Glendy của cộng đồng người gốc Hy Lạp là hai lễ hội rất quen thuộc với cộng đồng chính mạch tại Mỹ và tại Úc. Do hậu quả của nạn đói khủng khiếp năm 1845 mà ngày nay còn được gọi là nạn đói khoai tây, hàng triệu người Ái Nhĩ Lan đã phải bỏ nước ra đi, mà phần lớn định cư tại Mỹ, Canada và Úc Châu. Tuy không phải là cộng đồng nhỏ, nhưng người Ái Nhĩ Lan vẫn là một cộng đồng thiểu số tại ba quốc gia định cư này. Mỗi năm, vào giữa tháng 3 dương lịch, tức là 17 tháng 3, công dân Mỹ, Canada và Úc gốc Ái Nhĩ Lan đã giữ tập tục liên hoan ngày Thánh Patrick của họ, như họ đã ăn mừng ngày lễ trọng đại này tại Ireland trước kia như là lễ hội tôn giáo và cộng đồng của ngày Quốc Khánh. Dần dần ngày Thánh Patrick trở thành một lễ hội chính mạch, mà ngay cả công dân gốc Anglo-Saxon tại Úc cũng tự coi mình như là người gốc Ái Nhĩ Lan danh dự. Từ cách ăn mặc theo màu xanh lá cây, đến việc uống loại rượu đặc biệt Irish gọi là Guinness mà người Việt chúng ta chưa quen mùi vị. Cũng vì lý do kinh tế như người Ireland, nhưng không đến nỗi khủng khiếp như nạn đói khoai tây, người Hy Lạp cũng đã di cư đông đảo đến Mỹ, Canada và Úc Châu. Di dân gốc Hy Lạp đã tái tạo truyền thống lễ hội gọi là Glendy, và thường được tổ chức vào tháng 6 mỗi năm. Glendy theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là ngày vui, ngày hội, vừa có tính cách tôn giáo vì thường được các giáo đường chính thống Hy Lạp tổ chức, vừa có tính cách cộng đồng với nhiều màn ca múa Hy Lạp rất đậm đà màu sắc. Ngày nay, tại khắp các thủ phủ và thành phố lớn Úc Châu, lễ hội Glendi thu hút rất đông người tham dự thuộc nhiều thành phần sắc tộc. Lễ hội Nhi đồng Việt Nam cần nhiều thập niên nữa mới có thể phát triển đến mức độ như lễ hội Glendi ngày nay. Thế nhưng, năm nay 2014 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi lễ hội Nhi đồng lần đầu tiên được tổ chức ngay trung tâm thành phố Sydney. Bắt đầu từ năm 1999 và do sáng kiến của trưởng hướng đạo Nguyễn Văn Thuốc như là một lễ hội Nhi đồng Việt Nam tại thành phố Bankstown thuộc vùng Tây Nam Sydney. Lễ hội Nhi đồng đã dần dần lan rộng đến các vùng có đông di dân định cư như Canterbury và Merrifield. Khởi thủy, lễ hội Nhi đồng được tổ chức để làm sống lại truyền thống Trung thu của Nhi đồng Việt Nam. Nhưng ngày nay, Trung thu không nhất thiết phải là thời điểm của lễ hội Nhi đồng. Với khẩu hiệu cùng nhau vui chơi và sống trong hài hòa, lễ hội Nhi đồng nhằm vào mục đích xã hội văn hóa đa nguyên Úc Châu và lần đầu tiên được tổ chức ngay tại công viên Belmore, bên cạnh nhà ga Trung ương thuộc trung tâm thương mại thành phố Sydney. Được sự bảo trợ của Hội đồng thành phố, của chính phủ tiểu bang và Ủy hội quan hệ cộng đồng CRC, lễ hội rất sống động trong ngày Chủ nhật 30 tháng 3 2014, đầy nắng ấm với nhiều màn ca múa diễn hành do các thanh thiếu niên chính mạch và văn hóa đa nguyên trình diễn từ Việt Nam, Thái Lan, Tích Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Hoa đến Brazil, Bulgaria, Ireland, Macedonia, Italy, Ukraine, v.v. Thành phần chủ lực trong các đoàn thanh thiếu niên gốc Việt là Liên đoàn Hướng đạo Văn Lang và Bách Việt, cũng như từ các trường Việt ngữ. Dưới sự điều khiển của một ban tổ chức hùng hậu mà chủ tịch là trưởng Nguyễn Văn Thuốc và đồng trưởng ban là ông Mark Burfield và luật sư Trần Công Thúy Định, cũng là một trưởng hướng đạo Việt Nam. Buổi lễ được bắt đầu với một cuộc diễn hành văn hóa đa nguyên rất ngoạn mục. Sau diễn văn chào mừng của trưởng Nguyễn Văn Thuốc khi ông nhấn mạnh lễ hội Nhi đồng là phương cách mới trong việc phát triển hài hòa xã hội, nữ nghị sĩ Concetta Ferravanti-Wells, Thứ trưởng Văn hóa đa nguyên sự vụ trong chính phủ liên bang đã có nhận xét là lễ hội Nhi đồng đã có bước tiến lớn từ khi bắt đầu tại Bankstown hồi năm 1999. Theo bà, bước tiến này là một mốc điểm quan trọng trong tiến trình phát triển của nước Úc văn hóa đa nguyên. 1999 cũng là điểm khởi đầu của chương trình hài hòa chủng tộc gọi là Harmony Day mà dân biểu Philip Roddick trong tư cách Bộ trưởng Di trú và Văn hóa đa nguyên liên bang lúc bấy giờ phát động. Tiếp theo, nữ nghị sĩ Conchita Ferravanti-Wells, dân biểu Philip Roddick nhấn mạnh rằng Quốc hội không thể ban hành luật lệ quy định dân chúng phải lễ độ với nhau, nhưng luật lệ có thể tạo môi trường để dân chúng hiểu nhau vì định kiến, kỳ thị chủng tộc thường là hậu quả của sự ngu dốt. Theo ông Philip Roddick, lễ hội Nhi đồng là một phương thức tạo hài hòa chủng tộc và phù hợp với mục tiêu của chương trình Harmony Day mà ông đã khởi động từ năm 1999 như là một sáng kiến của chính phủ liên đảng do ông John Howard làm thủ tướng. Đại diện cho Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên New South Wales, Victor Dominello vắng mặt vì lý do công vụ. Ông Vic Alhadev, Chủ tịch Ủy hội quan hệ cộng đồng CRC, khen ngợi viễn kiến của trưởng Nguyễn Văn Thuốc và nói rằng Ủy hội CRC rất hài lòng hợp tác và bảo trợ lễ hội Nhi đồng. Theo ông, mặc dù giới thanh thiếu niên có thể không hiểu rõ dị biệt văn hóa hoặc văn hóa đa nguyên là gì, nhưng giới trẻ đã sinh sống và thực hiện văn hóa đa nguyên hàng ngày. Hài hòa chủng tộc là liều thuốc hữu hiệu nhất để giải trừ vấn nạn kỳ thị chủng tộc. Đại diện cho Hội đồng thành phố Sydney, bà thị trưởng Clover Moore nói rằng sinh hoạt của thanh thiếu niên dưới hình thức lễ hội Nhi đồng là một phần của bản sắc Úc Châu, một bản sắc rất đặc thù mà theo lời bà thị trưởng, chính Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi đến Sydney đã nói là nước Úc nên chia sẻ nét đặc thù này với cả thế giới. Đây là nét đặc thù đặt trên cơ sở đoàn kết trong dị biệt, kết hợp và chấp nhận lẫn nhau, theo lời bà thị trưởng. Đây là lần đầu tiên mà lễ hội Nhi đồng phát xuất từ lễ hội Nhi đồng Việt Nam đã trở thành một sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng chính mạch. Bà thị trưởng Clove Moore hứa rằng Hội đồng thành phố Sydney sẽ tiếp tục hoan nghênh lễ hội Nhi đồng trong những năm sắp tới. Trong thông điệp gửi ban tổ chức, thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Barry O'Farrell nói rằng lễ hội Nhi đồng sống động này sẽ giúp xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả công chúng Úc Châu bằng cách phát huy sự hiểu biết, tương kính và giá trị đích thực cho thế hệ trẻ tại Úc. Trong một thông điệp khác, dân biểu Victor Dominello viết rằng với tư cách Bộ trưởng phụ trách thanh thiếu niên và văn hóa đa nguyên sự vụ, Ông nhìn nhận đóng góp quý báu mà lễ hội Nhi Đồng đã tạo ra trong việc cổ suý hài hòa cộng đồng tại tiểu bang New South Wales. Sau lễ khai mạc chính thức, nhiều màn trình diễn văn hóa được tiếp tục trước một cử tọa di động vì tại trung tâm thành phố Sydney, người đi kẻ lại rất là nhộn nhịp và tấp nập. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Ngọc Hân vừa mang tới quý vị bài tường trình từ Sydney, Australia. Tiếp sau đây là chương trình Anh ngữ sinh động với Phạm Văn.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 322. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta ôn lại 4 relative pronouns là who, whom, which và that. Và phần thứ hai, ta cũng ôn lại những liên động từ gọi là linking verbs, hay còn gọi là hệ từ. Và những lỗi thường mắc phải khi tĩnh từ adjective và trạng từ adverb giống nhau hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Trước hết, chúng ta ôn lại những chữ đã học trong bài trước. Who thường dùng thay cho người, gọi là tiền chí từ, hay còn gọi là antecedent. She's the student who won a full scholarship from the United States government. Cô ta là sinh viên được học bổng toàn phần của chính phủ Hoa Kỳ. Thứ hai, whom làm túc từ. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Roberts, người mà tôi chưa gặp bao giờ, là vị tân hiệu trưởng. Số 3 là that. That dùng thay cho hoặc cho người hoặc cho vật. The gentleman who lives next door is a heart surgeon. Hay là the gentleman that lives next door is a heart surgeon. Số 4 là which hay that, thay cho đồ vật hay vật. Thí dụ, cuốn sách tôi đang đọc giờ có ai lấy mất rồi. The book which I was reading has disappeared. The book that I was reading has disappeared. Nhưng ta có thể bỏ which hay that. Khi which hay that đứng làm direct object như trong câu sau đây. The book I was reading has disappeared. Nhưng khi which hay that đứng làm subject thì không bỏ được. This is the key that opens the garage. Đây là chìa khóa mở gian nhà chứa xe hơi. Which làm subject cho opens, không bỏ được. This is the cat that was lost the past few days. Đây là con mèo bị lạc mấy bữa nay. That đứng làm subject nên không bỏ được. Phân biệt whose và whose. W-H-O-S-E và W-H-O apostrophe S. Whose name was called? Tên ai được gọi? Whose car is that? Xe hơi của ai vậy? Who's speaking tonight? Tối nay ai là diễn giả? Trong câu này, whose, W-H-O apostrophe S, có nghĩa là who is. Who's finished the test first? Ai làm xong bài trắc nghiệm trước nhất? Whose stands for who has finished, present perfect tense. Who's elected 4 times as a president of the United States? Tổng thống Mỹ nào là người được bầu 4 nhiệm kỳ? Who's elected, viết tắt từ who was elected, passive voice, past tense. Trả lời, Franklin Roosevelt. Vậy khi nghe hay đọc chữ who's, W-H-O apostrophe S, ta nên để ý đến ngữ cảnh, tức là những hình thức động từ đi sau, để biết đó là hình thức viết tắt của who is, who has, hay là who was. Cũng phân biệt chữ whose, W-H-O-S-E, của ai, phát âm giống như whose, W-H-O apostrophe S. Sau đây chúng ta sang phần chính của bài học, linking verbs. Liên động từ hay còn gọi là hệ từ. Đó là những động từ như be, seem, look, elect, elect là bầu, stay, Remain còn gọi là liên động từ, linking verb, hay là hệ từ vì nó nối liền, connect, chủ từ với một adjective hay một noun nó dùng làm subject complement, tức là bổ từ cho chủ từ đó. Cũng gọi là predicate noun hay là predicate adjective. Cũng gọi linking verb là copula, C-O-P-U-L-A, tức là loại hệ từ nối chủ từ của một câu với complement, tức là bổ túc từ. Thí dụ, the Iranians recently elected Hassan Rouhani new president. Dân chúng Iran mới đây bầu ông Hassan Rouhani làm tổng thống. Nhận xét là động từ elect là một linking verb nối liền subject the Iranians với predicate noun là object new president và làm bổ từ complement cho direct object Hassan Rouhani. Nhận xét về cấu trúc, trong câu tiếng Việt tương đương có chữ bầu ai làm gì. Tiếng Anh chỉ có chữ elect theo sau bởi danh từ, cho nên không nên thêm do sau elect. Nhưng có thể thêm to be. The Iranians recently elected Hassan Rouhani to be new president. Thí dụ thứ hai, the child appeared joyful in the presence of so many toys. Đứa bé vui mừng chung quanh nó đầy đồ chơi. Trong câu trên, joyful đứng làm predicate adjective. Chúng ta sang một phần khác, easily confusing adjectives and adverbs. Những tính từ và trạng từ dễ nhầm với nhau. Thí dụ, he feels bad, hay là he feels ill, anh ta cảm thấy trong người khó chịu. The adjective bad qualifies the subject pronoun he. Nhưng trong câu he reads badly, in this sentence, reads is not a linking verb. Badly is an adverb modifying reads. Anh ta đọc kém. The doctor gently felt the broken bone. Bác sĩ nhẹ nhẹ sờ nắn chỗ xương gãy. Felt không phải là linking verb, cho nên có adverb gently làm modifier. Sau đây là những thí dụ của linking verbs và tính từ đi theo sau làm predicate adjectives. She seems friendly. Bà ta có vẻ thân thiện. The cookies look delicious. Những cái bánh quy trông ngon. He is a thief. Anh ta là tên trộm. Đó là một predicate noun. The lemon tastes sour. Quả chanh có vị chua. She may become president someday. Bà ấy, một ngày nào đó, có thể trở thành tổng thống. Predicate noun, president. The remark seems obscene. Lời nhận xét có vẻ thô tục. You look tired tonight. Tối nay bạn trông có vẻ mệt. The milk smells sour. Sữa có mùi chua. How long has it been in the refrigerator? Để trong tủ lạnh bao lâu rồi? Một lỗi thường mắc phải là dùng badly thay vì dùng bad với linking verb feel. Thí dụ, he feels badly. Sai, phải nói là he feels bad. Tôi thấy trong người khó chịu. I feel bad hay là I feel ill. Không dùng I feel badly. Keep your clothes clean. Giữ cho quần áo của bạn cho thật sạch. He grew fat. Anh ta mập hơn. He remained calm. Anh ta bình tĩnh hay là he kept calm. He remained calm while everyone was nervous. Anh ta bình tĩnh trong khi mọi người đều lo lắng. He appeared anxious. Anh ta trông có vẻ lo lắng, áy náy. He seems a perfect gentleman to me. Anh ta theo tôi là người rất lịch sự. Gentleman là predicate noun của linking verb seems. Vậy nhận xét là một số linking verbs là verbs of senses, tức là động từ chỉ những giác quan. Thí dụ như look, appear, feel theo sau bởi adjective. Nhưng nếu một động từ tả giác quan này lại tả hành động như một verb of action, thì phải dùng một adverb để mô tả hành động đó. Thí dụ, to look là linking verb, có nghĩa là trông có vẻ. Thí dụ, the dog looks sick. con chó trông có vẻ bệnh. Trong câu này, look là linking verb. Nhưng khi look dùng với nghĩa nhìn ai, thì theo sau bởi một adverb là modifier. He looked suspiciously at me. Anh ta nhìn tôi một cách nghi ngờ. Câu này bắt buộc phải dùng adverb suspiciously. Ở trên ta đã nghe câu The doctor felt carefully the part of the broken bone. Bác sĩ nắn khúc xương bị gãy một cách cẩn thận. Felt là past tense của động từ bất quy tắc. Feel, to feel, felt, felt. Dùng với nghĩa là nắn, sờ kỹ, chứ không phải là cảm thấy như trong câu I feel ill, tôi thấy trong người khó chịu. Chữ well, W-E-L-L, có thể làm adjective. Thí dụ, như trong mẫu đàm thoại, how are you? I'm well, thanks. Chữ well trong câu này là một adjective, có nghĩa là in good health. Chứ không phải là một adverb, như trong câu, you speak English very well. Bạn nói tiếng Anh rất khá. Vậy chúng ta nhắc lại là common linking verbs gồm có những chữ như be, look, seem, feel, become, stay, appear, remain, keep, turn, sound, taste, smell, stand. Và nhận xét là linking verbs are followed by a complement, which may either be a predicate noun or a predicate adjective. Một nhận xét nữa là adjective tận cùng bằng ly dễ nhầm với adverb. Thí dụ như chữ costly, C-O-S-T-L-Y. Costly là tiếng tĩnh tự, có nghĩa là mắc hay là đắt. A lawsuit would be very costly. Đưa vụ này ra tòa tốn lắm. A costly mistake, một lỗi lầm thiệt hại nhiều tiền bạc. Không có adverb tương đương với adjective costly mà ra, nhưng có thể viết là in a costly manner. Tương tự có chữ friendly, F-R-I-E-N-D-L-Y, nghĩa là thân thiện, đó là một tính từ. He gave me a friendly smile. Ông ta mỉm cười thân thiện với tôi. Không có adverb tương đương với friendly, nghĩa là không có friendlyly. Nhưng có thể nói, he smiled in a friendly manner. Tương tự, những adjective tận cùng bởi L-Y. Lively, L-I-V-E-L-Y. That was a lively show. Thật là một buổi trình diễn hào hứng. Likely, L-I-K-E-L-Y, nghĩa là rất có thể. It's likely that she will phone me tonight. Rất có thể cô ta sẽ gọi điện thoại cho tôi tối nay. Còn chữ daily, D-A-I-L-Y, có nghĩa là hàng ngày. Thì vừa làm tính từ, vừa làm trạng từ. The Washington Post is a national daily newspaper. It comes out daily. Vậy những chữ như daily, weekly, monthly, quarterly, yearly có thể dùng như adjective và adverb. Một nhận xét của chữ dead và deadly. Thường thì adjective dead nghĩa là chết. His father has been dead for 20 years. Cha anh ta chết được 20 năm rồi. Nhưng mà dead có thể là adverb, có nghĩa là completely hay là very, rất, hoàn toàn. I'm dead tired. Tôi mệt muốn chết. When the police stopped him, he was dead drunk. Khi cảnh sát chặn anh ta, thì anh ta say mềm. Thế còn deadly, D-E-A-D-L-Y là adjective, nghĩa là làm chết người. Cyanide is a deadly poison. Chất cyanide là một chất độc làm chết người. Một số adverb không tận cùng bằng ly dễ nhầm với adjectives. Thí dụ như chữ fast, vừa là adjective vừa là adverb. That is a fast car, adjective. Don't eat too much fast food. The car was going pretty fast when it went off the road. Fast là adverb. Xe chạy khá nhanh lúc nó văng ra ngoài đường lộ. Hold fast to your principles. Hãy trì trí giữ vững nguyên tắc của mình. Fast làm adverb cho hold. Tuy nhiên, một số adverb thường tận cùng bằng ly nhưng không phải adverbs nào cũng tận cùng bằng ly. nhiều chữ tận cùng bằng ly lại là adjective. Orderly là có trật tự, timely đúng lúc, hợp thời, motherly là dịu dàng như người mẹ, thí dụ motherly love, fatherly tone, giọng nói ôn tồn, trìu mến như giọng nói người cha, friendly là thân mật, neighborly là tốt bụng và thân mật như láng giềng, earthly là trần tục, trần thế, lively hào hứng, lovely dễ thương, lonely là lẻ loi. Vậy tóm tắt lại, sau một linking verb thường là một adjective hay là một noun, cả hai dùng làm bổ từ complement cho chủ từ. Nhưng chúng ta để ý những chữ có thể nhầm giữa adjective và adverb. Hard là adjective có nghĩa là khó. This lesson is too hard for him. Bài học này quá khó đối với anh ta. Nhưng hard nếu là adverb có nghĩa là chăm chỉ. She's working hard to finish her bachelor in 3 years instead of 4. Cô ấy học cần mẫn để xong cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. Còn hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa là almost not, hầu như không. Speak louder, please. I can hardly hear you. Xin nói to hơn. Tôi hầu như không nghe thấy bạn nói gì. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Đây là Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và hai chủ tịch của Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Trong tuyên bố hát của mình, các quốc gia này lên án mạnh mẽ những hành động quân sự phi pháp và việc thôn tính Crimea của Nga. Tuyên bố khẳng định những hành động của Nga sẽ đem tới hậu quả đáng kể. Ngoài những biện pháp trừng phạt đã được áp đặt, Hoa Kỳ và các nước đồng minh vẫn sẵn sàng áp đặt thêm những biện pháp có thể có tác động đáng kể đối với nền kinh tế của Nga. Nga có thể chọn tránh những hậu quả này, nhưng họ phải hành động ngay bây giờ. Nga phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, bắt đầu thảo luận với chính phủ của Ukraine và chấp nhận những đề nghị hòa giải và giám sát của quốc tế để giải quyết những mối quan ngại thích đáng. Các nhà lãnh đạo của khối G7 gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh thông báo rằng họ sẽ không tham gia hội nghị thượng đỉnh G8 như đã định tại thành phố Sochi của Nga. Thông cáo nói rằng, chúng tôi sẽ đình chỉ tham gia G8 cho tới khi Nga thay đổi đường hướng và cho đến khi môi trường G8 có thể có một cuộc thảo luận có ý nghĩa. Và chúng tôi sẽ gặp lại nhau theo hình thức G7 vào cùng thời điểm đã định vào tháng 6 năm 2014 tại Brussels. Các nước thành viên G7 cũng sẽ gặp để thảo luận về cách thức tăng cường an ninh năng lượng chung của mình. Lưu tâm đến tình hình kinh tế của Ukraine, khối G7 mạnh mẽ ủng hộ những nỗ lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giảm bớt những yếu kém về kinh tế của đất nước và giúp Ukraine hội nhập tốt hơn như một nền kinh tế thị trường trong hệ thống đa phương. Khối G7 mạnh mẽ ủng hộ chương trình cải cách chính trị đầy tham vọng của chính phủ Ukraine, trong đó có cải cách hiến pháp, tổ chức bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào tháng 5, thúc đẩy nhân quyền và sự tôn trọng những nhóm dân thiểu số của đất nước. Mỹ và các nước đồng minh vẫn kiên trì ủng hộ người dân Ukraine mong mỏi khôi phục sự thống nhất, nền dân chủ, ổn định chính trị và thịnh vượng kinh tế cho đất nước của họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Bắc Triều Tiên đã bắn đại bác vào vùng biển của Nam Triều Tiên, rõ ràng là để đáp lại những cuộc thao dược quân sự hỗn hợp mà Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang thực hiện. Ngày hôm nay, Seoul đã phản ứng ngay bằng cách pháo kích vào vùng biển của Bắc Triều Tiên. Các giới chức nói rằng không có quả đạn nào rơi xuống khu vực đất đai của đôi bên dọc theo lằn ranh trên biển phía Tây và không có ai bị thương. Trong vài tuần qua, Bắc Triều Tiên đã gia tăng những lời đe dọa và đã thực hiện một loạt những vụ bắn phi đạn và rocket vào vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev đang có mặt tại Crimea và ông là giới chức cao cấp nhất của Nga đến thăm bán đảo này kể từ khi Nga chiếm Crimea từ tay Ukraine hồi đầu tháng 3. Cuộc họp ngày hôm nay của ông Medvedev tại Crimea diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đòi Nga phải triệt thoái hàng vạn binh sĩ đang tụ tập dọc theo biên giới phía đông và phía nam của Ukraine. Thủ tướng Thái Lan bà Yingluck Shinawat đã tự bào chữa trong vụ án liên quan tới chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ. Bà Yingluck đã phát biểu ngày hôm nay trước Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng là cơ quan đã truy tố bà về tội sao nhãng trách vụ trong vụ án có thể dẫn tới chỗ bà bị loại khỏi chức vụ thủ tướng. Trong hai năm qua, chính phủ Thái Lan đã trả hơn 20 tỷ đô la cho nông dân và những nhà máy xây lúa trong khuôn khổ của chương trình thu mua lúa gạo với giá cao hơn 50% giá cả trên thị trường quốc tế. Tòa án quốc tế ở La Hay cho rằng hoạt động săn bắt cá voi của Nhật Bản không nhắm tới các mục đích khoa học và đã ra lệnh cho Tokyo tạm ngưng các vụ săn cá voi ở Nam Cực. Với 8 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Hội đồng thẩm phán ngày hôm nay thông qua phán quyết cho rằng Nhật Bản không biện minh được cho số cá voi mà họ săn bắt theo chương trình hiện nay. Tòa án ra lệnh cho Nhật Bản ngừng cấp phép săn cá voi và thu hồi các giấy phép đã cấp. Các giới chức Afghanistan cho biết phe Taliban đã bắt cóc một ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử chính quyền tỉnh ở miền Bắc. Tỉnh trưởng tỉnh Saripur, ông Abdul Jabbar Hakpin, ngày hôm nay cho báo chí biết rằng ông Hussein Nazari và ít nhất 6 người ủng hộ ông đã bị chĩa súng bắt đi trong lúc đang ngồi xe taxi đến tỉnh lỵ. Paris sắp có nữ thị trưởng đầu tiên, nhưng phe xã hội đương quyền của bà gặp thất bại trong vòng đầu phiếu thứ nhì của cuộc bầu cử cấp địa phương ở nước Pháp. Bà Anne Hidalgo, sinh trưởng ở Tây Ban Nha, đã đánh bại đối thủ thuộc phe bảo thủ để giành chức vụ hàng đầu của thủ đô nước Pháp. Nhiều nhà quan sát chính trị xem chức vụ thị trưởng Paris là bàn đạp để làm tổng thống, nhưng phe xã hội của bà Hidalgo đã không đạt được kết quả tốt trong các cuộc bầu cử tại những thành phố khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry ngày hôm nay lên đường đi Israel để tìm cách ngăn chặn sự đổ vỡ của cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestine. Đây là chuyến công du Trung Đông thứ nhì của ông Kerry trong vòng chưa đầy một tuần. Hồi tuần trước, ông đã đến Jordan để thảo luận với Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất của chúng tôi trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.